một sân chơi dành cho thính giả yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước. Phượt FM
trực tiếp từ 16 giờ đến 17 giờ thứ sáu và phát lại lúc 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tần số FM 102,7 MHz,
lên sóng cùng Phượt FM qua số máy 0243 266 8806 hoặc qua fanpage Phượt FM VOV3.
Kết nối đam mê bằng âm nhạc, nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình. Phượt FM,
nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn. Hãy kết nối để cùng lan tỏa.
Phượt FM, hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.
Hữu Nam và Thanh Tâm xin gửi lời chào tới các thính giả thân thiết của Phượt FM. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và đầy thư giãn với chương trình trên tần số 102,7 MHz hoặc truy cập vào trang web vov3.vn.
Các bạn vừa nghe ca khúc Khúc ca yêu cuộc đời, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lời mới Trần Nữ Vương Linh do chính khách mời của chương trình thể hiện và gửi tặng các thính giả trong Phượt FM số này.
Và trong không khí hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Phật FM xin được trân trọng giới thiệu khách mời chương trình ngày hôm nay, Thạc sĩ giảng viên âm nhạc học Nguyễn Như Quỳnh, Giám đốc Học viện Master V, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Corporation, giáo viên hệ thống giáo dục Vinschool. Vâng, xin chào Như Quỳnh ạ. Đầu tiên thì Như Quỳnh hãy gửi lời chào đến các thính giả của Phật FM.
Vâng, xin chào Hữu Nam và xin chào chị Thanh Tâm. Cho Như Quỳnh được xin phép gửi lời chào đến các thính giả đang theo dõi của Phật FM ngày hôm nay ạ.
Và một lần nữa thì cảm ơn Như Quỳnh đã dành thời gian đến với cả chương trình ngày hôm nay. Và trong không khí hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì Phật FM xin được chúc cho thạc sĩ giảng viên Như Quỳnh cùng các thầy cô trên khắp mọi miền đất nước thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp chồng người.
Vâng, cảm ơn Hữu Nam. Vâng, cảm ơn chương trình rất nhiều ạ.
Vâng ạ, chắc hẳn với cái ca khúc mở đầu cho chương trình vừa rồi thì nhiều khán thính giả cũng sẽ rất là tò mò đúng không ạ? Không biết là trước đây, không biết là Như Quỳnh có học thanh nhạc không nhỉ?
Chia sẻ với chị Thanh Tâm là em cũng đã từng tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc của trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, và cũng tham gia khá nhiều các cái cuộc thi dành cho sinh viên các trường nghệ thuật, ví dụ như là liên hoan tiếng hát sinh viên nghệ thuật toàn quốc thì cũng được huy chương vàng, và sau đó thì có một thời gian được đại diện cho tỉnh Phú Thọ, tức là tham gia thi Sao Mai của tỉnh Phú Thọ và đại diện cho tỉnh Phú Thọ cử đi thi Sao Mai toàn quốc ạ.
Rất là tuyệt vời phải không?
Và không biết lý do vì sao mà Như Quỳnh lại không tiếp tục thực hiện trên cái con đường nghệ thuật âm nhạc ca hát nhỉ? Vì vừa rồi chắc hẳn là Hữu Nam Thanh Tâm cũng thấy Như Quỳnh hát rất là hay với cái ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay.
Vâng ạ, nó vẫn là một cái niềm đam mê, mặc dù là mình có thể là dừng lại nhưng mà nó vẫn luôn luôn cháy ở trong con người của mình. Và hơn nữa là mình cũng muốn làm song song hai công việc. Thứ nhất là việc mà mình vừa được học tập một cách chuyên nghiệp, và thứ hai nữa là mình được truyền dạy những cái kiến thức mà mình đã được học chuyên nghiệp để đến với các bạn học sinh. Đó cũng chính là cái mục đích mà mình hướng tới, đó là trở thành một giáo viên về dạy âm nhạc.
Vậy thì nói Như Quỳnh là một cô gái vô cùng đa tài thì không có gì là quá đúng không nhỉ? Bởi vì là Như Quỳnh được biết thì trước đây Như Quỳnh cũng là một biên tập viên MC VTV của Đài Truyền hình Việt Nam. Không biết là lý do vì sao mà bạn không tiếp tục thực hiện cái công việc này?
Vâng ạ, cảm ơn cái lời khen tặng của chị Thanh Tâm. Và thật ra là để đến với nghề MC thì khi mà còn là một sinh viên của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương thì cái việc đầu tiên mà em để trở thành MC đó là em tham gia cái cuộc thi nữ sinh thanh lịch, hoa khôi thanh lịch của trường ấy. Thì trong đó là có một cái phần là mình sẽ phải thuyết trình và giới thiệu về bản thân. Vâng, đúng rồi. Và vô tình từ đó là mình phát hiện ra là hóa ra mình cũng có khả năng là nói trước đám đông. Và sau đó thì năm 2009 thì em có tham gia cuộc thi cầu vồng tìm kiếm MC truyền hình. Thì em cũng lọt top trên cả nước. Và sau đó thì vào đài truyền hình làm. Và thực ra là khi mà ngay mở đầu mình đã làm những cái chương trình về du lịch. Và khi tuổi trẻ thì mình cũng rất là đam mê về cái việc mà được khám phá những cái nơi mới, những vùng đất mới mình chưa đến. Nhưng mà càng ngày thì cái công việc, một là mình đam mê về âm nhạc, cái chuyên môn mình được học. Hai là cái công việc mà MC du lịch phải đi khắp nơi, nó cũng làm cho mình mất khá nhiều thời gian và cái sức khỏe không đảm bảo. Chính vì thế mà em đã tạm gác lại cái ước mơ làm MC truyền hình và quay trở về với cái chuyên môn chính của mình, đó là làm âm nhạc ạ.
Vâng, có thể nói là vừa khám phá này vừa làm MC du lịch thì đấy là lý do vì sao mà Hữu Nam Thanh Tâm mời Như Quỳnh đến với cả buổi ngày hôm nay đấy ạ. Và chưa hết đâu thưa các thính giả, ngoài việc là có thể hát này, cũng coi như là có những cái thành tích nhất định với vai trò là một ca sĩ, thì Như Quỳnh cũng là một biên tập viên và MC của đài truyền hình, và còn một lĩnh vực nữa đó chính là bạn còn là đạo diễn nghệ thuật của nhiều chương trình, có thể kể đến như là Nét Đẹp Áo Dài 2022 này, hay là Đại Nhạc Hội EDM 2022, Soul of the Forest mùa 2, Live Concert của Hương Tràm và Tăng Phúc, lễ khai giảng và chào tân sinh viên trường khoa học liên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội và Vinschool Music Talent. Có thể chia sẻ một chút về một cái công việc của một đạo diễn trong các chương trình này như nào được không Như Quỳnh?
Vâng ạ, thật ra thì mọi người sẽ đôi khi sẽ không hiểu nhiều lắm về công việc của một đạo diễn nghệ thuật là như thế nào. Thì xin phép thông qua chương trình này thì Như Quỳnh cũng sẽ chia sẻ một chút để mọi người hiểu. Đạo diễn nghệ thuật là một người mà trong chương trình thì sẽ là chịu trách nhiệm chính về nghệ thuật của một chương trình. Dựa trên cái nội dung của tổng đạo diễn đưa ra trong một chương trình đó để mình sẽ lên ý tưởng về nội dung nghệ thuật, và mình sẽ triển khai các cái tác phẩm được biểu diễn trong chương trình dựa trên cái nội dung chính đó. Và người chịu trách nhiệm kết nối giữa cái kịch bản lời dẫn của MC này, kịch bản khung chương trình này, và âm nhạc này, và dàn dựng múa này. Và thật ra thì cũng thấy đây là một cái công việc rất là phù hợp với chuyên môn của mình đã được đào tạo, vì là mình cũng đã từng có kinh nghiệm ở cả ba lĩnh vực này. Thứ nhất là ví dụ là khung chương trình hay viết kịch bản thì Quỳnh cũng đã từng là một MC truyền hình. Thứ hai là về âm nhạc thì mình có một cái học chuyên sâu gần như là nhất trong các cái nghề mình học, đó là mình học thạc sĩ âm nhạc, và cuối cùng là học dàn dựng múa. Thì em cũng đã có 4 năm học múa khi mà em còn ở năm lớp 8 đến lớp 12 là em có học trung cấp múa ở trường ở Văn hóa Nghệ thuật Phú Thọ. Vâng, trung cấp múa chuyên nghiệp.
Đạo diễn nghệ thuật là một vai mà tổng hợp, đúng không? Tổng hợp của rất là nhiều yếu tố, bởi vì là bạn phải qua những cái chuyên môn như là thanh nhạc này, rồi là múa này, rồi là về âm nhạc, rồi tất cả mọi thứ để tổng hợp lại, đúng không?
Dạ vâng ạ. Đôi khi nó cũng là một cái sự may mắn khi mà mình dẫn mình đến cái con đường này, vì là nó cũng làm cho mình có thể phát huy được những gì mà mình đã được học, và hơn nữa là mình cũng có thể tìm hiểu chuyên sâu. Không phải là mình có thể biết hết tất cả về múa hay biết hết tất cả về âm nhạc, nhưng mình sẽ có cái nhìn tổng quan và mình sẽ đưa ra được cái nội dung tổng quan cho cả một cái chương trình đó về nghệ thuật.
Vậy sau mỗi chương trình mà biểu diễn thành công rồi thì cảm xúc của Như Quỳnh sẽ như nào?
Dạ vâng ạ, tất nhiên là rất là giống như là những người làm nghệ thuật khác thôi ạ. Chúng ta sẽ có cả một cái quãng thời gian rất dài để chuẩn bị một chương trình, nhưng mà đôi khi cái chương trình đấy lên nó chỉ khoảng độ có những tiết mục chỉ 5-7 phút, còn có những chương trình thì khoảng độ 30 đến 1 tiếng phát sóng xong hoặc là lên chương trình xong. Thì nếu mà thành công thì thực ra mình cảm thấy những cái công sức mình đã bỏ ra trong suốt cả một cái quá trình luyện tập cùng với mọi người nó rất là xứng đáng và rất là vui. Có lẽ đấy là cái đặc trưng của cái nghề làm nghệ thuật.
Vâng, có thể nói vui một chút ạ. Đấy là với một người mà đa tài mà lại còn vô cùng xinh đẹp như Quỳnh này, chắc phải xứng đáng có 10 người yêu ấy, đúng không?
Thế mà vẫn chỉ có một chồng thôi đấy.
Nhân tiện đây thì tôi cũng nhớ được rằng là hình như là chồng của Như Quỳnh thì cũng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, đúng không?
Dạ vâng ạ, rất may mắn đó là trong cái con đường nghệ thuật của mình thì luôn luôn có chồng. Từ khi mà học sinh viên đấy ạ, thì anh cũng giúp đỡ rất là nhiều, bởi vì là anh có cái chuyên môn sâu hơn mình. Anh là chuyên về nhạc sĩ hòa âm phối khí về âm nhạc, và hiện nay thì cũng đang làm giám đốc âm nhạc cho rất nhiều các cái chương trình ở trên truyền hình hoặc là nhạc kịch. Chính vì thế mà cũng giúp đỡ mình đưa ra định hướng về các cái thể loại âm nhạc chuyên sâu để mình có thể ứng dụng vào trong những chương trình mà mình làm, và giúp đỡ mình rất nhiều trong cái định hướng về âm nhạc cho các cái chương trình ạ.
Vâng, thế chắc hẳn là ngày hôm nay không biết Như Quỳnh có bảo chồng mình đang nghe chương trình không ạ?
Dạ có ạ. Và rất là có một cái sự trùng hợp, đấy là chồng mình là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Duy, cũng là một người mà có cái giải thưởng của chương trình Hát Lên Việt Nam của VOV tổ chức.
Và rất tuyệt vời.
Trước đây cũng có tham gia cái chương trình thi đó và được giải, sau đó là cũng có phỏng vấn và hát ở trên đài rồi. Thế nên là khi mà mình chia sẻ là mình có một cái buổi talk show cho VOV thì chồng đã ủng hộ cả hai tay thực hiện nhanh những cái sản xuất âm nhạc để mình có thể chia sẻ
ngay bây giờ
đi.
Ngay bây giờ qua làn sóng của VOV thì Như Quỳnh có lời gì muốn chia sẻ với chồng của mình không?
Vâng, nếu anh đang xem thì em xin được cảm ơn thật nhiều vì đã giúp đỡ em rất nhiều trong cả việc chăm sóc con cái gia đình lẫn là việc chuyên môn. Mặc dù thì mọi người đôi khi mọi người nhìn vào mình là một người mà hay xuất hiện trên sân khấu ấy ạ. Mọi người tưởng rằng mình giỏi lắm, giỏi hơn chồng, bởi vì là chồng thì hãy thường công việc đằng sau. Vâng, thế nhưng mà cũng là sự giúp đỡ của chồng rất nhiều thì mình mới có cái kiến thức cơ bản và làm mọi cái nó chuyên sâu hơn về nghệ thuật. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Trọng Duy ạ.
Vâng, nên tối nay tôi cũng không gì bất ngờ khi mà thấy gia đình bạn đi ăn thì tôi cũng sẽ thả cái nút like và thả tin trên Facebook ạ. Và ngay bây giờ tiếp theo chương trình ạ, chắc chắn rồi sẽ là một ca khúc nữa mà thạc sĩ giảng viên Nguyễn Như Kình, Như Quỳnh gửi tặng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Không biết là bạn sẽ lựa chọn ca khúc nào?
Vâng ạ, xin được gửi tới quý vị độc giả của quý vị thính giả của Phượt FM ca khúc Hừng Sáng và Bướm Mơ. Bài này thì cũng do chính Như Quỳnh đạo diễn nghệ thuật và sản xuất âm nhạc luôn, và bài này do Như Quỳnh cùng với các đồng nghiệp thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.
Khắp những phố phường là hàng cây xanh lá, và khắp những mái nhà là ánh nắng sáng trong. Ngày mới đến rồi lung linh trên khắp phố phường. Có những yêu thương làm lòng ta ấm áp, và có những ân tình từ sâu trong trái tim. Ngày mới đến rồi ta đi gieo những nụ cười. Từng giọt sương đã quấn cùng mây theo trời, từng đàn chim náo nức về đây. Lòng chợt vui như gió ngoài khơi ùa về, hồn ta say giấc mơ ngày mai. Ừ.
sổ đón gió về, gạt hết ưu phiền lòng ta. Từng giọt sương đã cuốn cùng mây theo trời, từng đàn chim náo nức về đây, lòng chợt vui như gió ngoài khơi ùa về, hồn ta say giấc mơ ngày mai. Mở tung cửa sổ đón nắng về từ khắp khung trời rộng, mở tung cửa sổ đón gió về. Nơi mây hoa bướm đi tìm cuộc đời trời vây như giấc mơ, giấc mơ âm vang xuân sao lá. Nghe mùa xuân trên lối về,
trong vòng tay
người đã qua, người đã xa, lời thiết tha trong đêm tình ca,
mùa ngát hương, mùa nhớ thương, mơ giấc mơ muôn màu hương phân phà.
Mơ ngàn cánh bay đàn bướm xoay, lời gió bay du trong vòng tay,
người đã qua, lời đã xa, lời thiết tha trong đêm tình ca,
mùa ngát hương, mùa nhớ thương, mơ giấc mơ muôn màu hương phân phà.
Các bạn thân mến, tiếp tục cuộc trò chuyện với Như Quỳnh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con đường đến với âm nhạc của bạn. Gia đình Như Quỳnh thì có ai theo nghệ thuật không nhỉ, Như Quỳnh?
Dạ vâng ạ, gia đình em thì không có ai theo nghệ thuật hết. Mọi người thì sẽ thường là có một câu là con nhà nòi, đúng không ạ? Nhưng mà em thì là không có con nhà nòi. Và thực ra là em cũng là một sinh ra ở một cái nơi mà không được nhiều điều kiện để tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Đó là ở huyện Thanh Sơn. Tuy là ở thị trấn ấy, nhưng mà cũng là ở huyện. Và ngày xưa thì cũng không được tiếp xúc nhiều với âm nhạc, hay là có những cái nhà văn hóa thiếu nhi giống như các bạn dưới này. Thanh Sơn là một cái huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ. Và bố mẹ em thì cũng làm kinh doanh buôn bán thôi. Và nhà em thì có hai chị em gái, và hai chị em thì làm trái nghề hẳn nhau. Có duy nhất một mình em là theo nghệ thuật, còn lại em gái em là ở bên học viện cảnh sát và cũng bây giờ cũng làm quân đội. Chính vì thế mà cả nhà là không có ai đi theo nghệ thuật cả. Nhưng mà thực ra là em được như ngày hôm nay là bố mẹ em vô cùng ủng hộ. Ủng hộ từ khi mà em đi học xa nhà từ rất lâu ạ. Em đi học xa nhà từ khi mà em lớp 6, lớp 7 là em đã đi ra ngoài thành phố Việt Trì, cách nhà em khoảng 40 đến 50 cây là em học nghệ thuật rồi. Sau đó thì bố thì cứ thường thường ngày đấy là không có xe ô tô đâu ạ. Bố sẽ chở bằng xe máy. Mỗi tuần đi ra, sau đó cuối tuần bố lại đi đón về. Vâng. Và đó là những cái ngày đầu tiên mà em tiếp xúc với nghệ thuật, tức là em được đi học múa. Và sau này thì cơ duyên mà để em đến với nghệ thuật là Sở Văn hóa của tỉnh Phú Thọ có đi vào các huyện, ngày xưa đã có đi vào các huyện để tuyển, giống như kiểu là tuyển các bạn nhỏ có năng khiếu ạ.
Có năng khiếu nghệ thuật.
Vâng ạ, sẽ được đào tạo và được đào tạo là free, tức là không mất tiền gì cả. Tỉnh sẽ nuôi ăn này, rồi là sẽ cho học nghệ thuật này, đóng cả tiền học văn hóa cho chúng em. Sau đó thì khi mà thi thì ở tỉnh Phú Thọ sẽ đi vào trong từng huyện một, trong từng vùng một để tuyển. Dạ vâng ạ. Và em thì sau khi thi đỗ thì em được ra ngoài tỉnh học. Vâng. Và sáng thì em đi học văn hóa giống như các bạn. Chiều thì có thể là em lên lớp học múa hoặc là lên học hát, bởi vì em học song song hai chuyên ngành. Dạ vâng. Học song song hai chuyên ngành. Cái việc mà em được học song song thì nó rất là trắc trở. Có cái là đầu tiên thì em thi vào chuyên ngành múa. Em muốn đăng ký thi vào chuyên ngành thanh nhạc, nhưng mà cái lớp múa bên cạnh thi thì lại đang trống, thì thầy bảo cứ đi sang thi múa trước đi rồi quay lại thi thanh nhạc sau. Thế là mẹ bảo là thôi con gái thì học múa cũng được, nhưng nhỡ đâu mà mày không có giọng hát mà mày lại trượt thanh nhạc thì sao. Thế cứ thi đăng thi cả hai. Thì em thi múa trước, nên sau khi quay lại thấy các bạn thì thi thanh nhạc cũng đã vãn rồi thì em sẽ vào em thi thanh nhạc. Thì cái kết quả thì kết quả vì em thi múa trước nên là em đã được kết quả trúng tuyển ở bên múa trước. Và đó là cái con đường em đến múa, là em không có một cái gọi là ý thích gì, ý định gì là đi học múa cả đâu. Nhưng mà bố mẹ mong muốn là mình cứ đi sang múa, và nó cũng là một cái cơ duyên đấy ạ.
Đúng rồi.
Nó là một cái sự may mắn của em khi mà em phải nói là em được học múa đấy. Sau đó thì học một năm, ở học múa thì nó rất là vất vả chị ạ. Những cái người mà học múa ba lê ấy, bọn em cũng thế, học trung cấp chuyên nghiệp là phải học từng cái nhón chân ba lê. Em thấy khổ quá, mà trong đấy lúc em vẫn rất là đam mê về học hát. Ngày nào mà mình đi học múa thì các bạn lớp thanh nhạc vẫn là học lớp thanh nhạc bên cạnh. Thì mình học xong múa là mình đi sang cái lớp đấy mình ngồi mình nghe.
Dạ vâng.
Thế xong là em xin bố, em nói rằng là đến năm em học từ năm thứ hai của trung cấp múa, thì em mới nói rằng là bố thử hỏi xem là khoa có cho học song song không, thì bố cho con thi sang. Thì các thầy cô cũng biết rằng là cái đứa này nó hay sang ngồi ở cái lớp thanh nhạc, biết là nó rất là thích
rồi.
Thế là các thầy cô mới có một cái đề bài và báo cáo lên sở. Thì sở nói rằng là nếu mà bạn ấy thi song song sang mà bạn ấy được bằng điểm với các bạn đã từng học rồi, cái điểm năm đó là các bạn thi hết năm thứ nhất là phải được 8 điểm chẳng hạn, thì em không học em cũng phải được 8 điểm thì em mới được thi sang. Thì em thi thì em may mắn quá, em thi xong với hai bài hát, em nhớ là cái bài bài ca trên núi thì phải, em hát và được 8,5, thế là em được học song song hai chuyên ngành.
Có thể nói là từ nãy giờ là Hữu Nam và Thanh Tâm là đang để nguyên cho cảm xúc của của Như Quỳnh đang ùa về ạ. Tại vì là chắc là không phải lúc nào cũng có thể có những cái câu hỏi và có những cái khoảng thời gian để có thể chia sẻ lại với những cái ký ức, còn cái hồi thì rất nhỏ đúng không. Và hôm nay thì Hữu Nam Thanh Tâm được biết nữa hơn, là có thể thấy là bố mẹ của Như Quỳnh cũng rất ủng hộ bạn trên con đường nghệ thuật của bạn, khi mà từ việc đưa đón bạn từ hồi nhỏ này, cũng như là việc là luôn đồng hành với bạn trên mọi cái con đường nghệ thuật mà bạn bước đi. Và sau đấy thì khi mà bạn tốt nghiệp trung cấp của cả bên thanh nhạc và cả bên múa, thì bạn đã lên Hà Nội để theo học đại học ở Đại học Sư phạm Nhạc họa Trung ương đúng không ạ? Thì không biết là lý do vì sao mà Như Quỳnh lại lựa chọn cái ngôi trường này để tiếp bước trên cái sự niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng của mình.
Vâng ạ, như lúc đầu thì Quỳnh có trả lời đấy là cái con đường để mà Quỳnh rẽ sang việc trở thành một giáo viên, đấy là mình mong muốn rằng là mình sẽ được dạy lại cho những học sinh những cái kiến thức mà mình đã học về âm nhạc chuyên nghiệp. Thế nên là Quỳnh cũng có tìm hiểu về một ngôi trường đào tạo sư phạm, và trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là một trường mà có bề dày, rất là dày về cái việc đào tạo sư phạm âm nhạc cũng như là sư phạm mỹ thuật. thì ngày đấy cũng trường cũng chưa có nhiều cái chuyên ngành như bây giờ, và chỉ tập trung vào hai cái chuyên ngành là âm nhạc và mỹ thuật thôi. Sau đó thì mình cũng tìm hiểu về rất nhiều các cái chuyên ngành trong nhà trường, thì mình sẽ lựa chọn, mình đã lựa chọn là sẽ thi vào chuyên ngành là sư phạm âm nhạc. Và ngày đó là mình may mắn là mình đỗ, và mình ngày đấy là mình đỗ thủ khoa thanh nhạc. Và mình cũng thực ra là mình không tự tin lắm đâu, mình cũng không có gì gọi là tự hào lắm, bởi vì là mình cũng đã là một người đã được đào tạo hơn các bạn rồi. Thế nên là mình thi vào thì mình rất tự tin, và cái con điểm số đấy thì mình không thấy bất ngờ đâu, vì mình cũng đã là người đã được học hơn các bạn rồi. Còn lại về những cái chuyên ngành khác thì mình cũng học bằng mọi người, cũng không giỏi hơn.
Chúng tôi cũng chả bất ngờ đâu ạ. Nhưng bạn hát hai bài vừa rồi thì cũng thấy là lý do vì sao mà vào thủ khoa thì cũng cũng là điều dễ hiểu thôi ạ.
Đúng rồi, không biết là cái thời điểm mà bạn mới vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương ấy, thì khi mà lớp 6, lớp 7 đã xa nhà đi học ở Phú Thọ rồi, thì khi lên trên này đi về Hà Nội thì học, thì bạn còn bỡ ngỡ không?
Sự bỡ ngỡ thì em cũng không có nữa, vì em cũng đã đi học xa nhà từ nhỏ rồi. Nhưng mà chỉ có một cái kỷ niệm em nhớ nhất, đấy là khi mà đi xuống học đại học thì các thầy cô năm đó là thi liên hoan tiếng hát sinh viên toàn quốc, thì là nhà trường có lập một cái đội văn nghệ và tập luyện để đi thi. Thì nhà trường cũng hỏi rằng là có bạn nào đã từng học nghệ thuật trước đây không, ví dụ như là học thanh nhạc hay học múa. Thì em có đăng ký vào cái đội đó, và khi mà đội đó đi thi và trùng đúng vào cái khoảng thời gian là các bạn khóa em đi tập quân sự, chính vì thế mà em đi thi cho nhà trường, còn tất cả các bạn cùng khóa thì đi tập quân sự. Và em đã mất cái khóa quân sự đó. Sau đó là em đi về, xong rồi năm sau em sẽ phải đi tập quân
học
sự lại,
bù lại
vâng ạ, học bù lại cả một cái đợt hè cùng các bạn ở khóa sau mà mình không biết ai cả. Đấy là kỷ niệm mà em nhớ nhất. Vâng.
Vâng, và sau đó là tiếp bước, sau khi tốt nghiệp đại học thì bạn quyết định là học thạc sĩ. Và sau đấy và đến thời điểm hiện tại thì bạn đã về giảng dạy ở tại Vinschool. Không biết là việc giảng dạy ở Vinschool thì có cái mối lương duyên nào mà bạn muốn chia sẻ các thính giả của Fred FM không?
Vâng ạ, với Vinschool là cái ngôi trường mà hiện nay là mình đang công tác. Thì sau khi mà học xong đại học thì mình học lên thạc sĩ luôn. Và học xong đại học là mình cũng được giữ lại trường, bởi vì ngày đó là mình tham gia rất nhiều chương trình cho nhà trường. Và với cái thành tích học tập cũng tốt, thế nên là nhà trường cũng đã giữ lại. Sau khi mà ở lại trường thì mình học lên thạc sĩ. Kết thúc cái hành trình học cao học xong, nhận bằng thạc sĩ xong, thì có một người bạn, một người chị trong nghề có gặp mình và chia sẻ về Vinschool. Cũng nói rằng Vinschool là một hệ thống giáo dục mới. Ngày đó thì Vinschool mới được có 2 năm thôi ạ. Và ở Vinschool thì không chỉ là được làm giáo viên âm nhạc đâu, mà còn được làm các sự kiện nữa, và được phát triển cả những cái mà kể ra thì mình thấy rất là hợp với mình. Vâng ạ. Và em cũng phải xin phép chị Thanh Tâm với Hữu Nam phải chia sẻ nhiều hơn một tí về cái phần này. Vâng ạ. Bởi vì là em vẫn tâm đắc với cái quyết định của mình khi mà chuyển từ trường đại học, môi trường đại học sang Vinschool, là một trong những cái quyết định mà gần như là đúng đắn nhất trong 30 mấy năm cuộc đời của em. Vâng, đến ở Vinschool thì em vừa được làm cái công việc của một giáo viên dạy âm nhạc, nhưng mà cũng vừa được làm chuyên môn của một người làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Rất may mắn là ở đây mình được lãnh đạo tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ rất quan trọng, và trong quá trình ấy thì em đã được học hỏi rất là nhiều. Lãnh đạo trực tiếp giao cho những cái công việc như là sản xuất về các MV ca nhạc này, hay là trực tiếp làm đạo diễn chương trình những cái sự kiện lớn của hệ thống giáo dục Vinschool hay là của tập đoàn. Thì đây cũng chính là cái tiền đề cho việc trở thành đạo diễn nghệ thuật của em bây giờ. Và vô cùng biết ơn đến hệ thống giáo dục Vinschool, là bởi vì thật sự chính những cái sự kiện đó của Vinschool giống như là một người thầy đào tạo ra em ngày hôm nay. Cho em tổng hợp tất cả những cái kiến thức về âm nhạc, về sân khấu, rồi được tiếp xúc với những sự kiện lớn, và mình được làm những chương trình lớn, mình đã lớn hơn rất là nhiều ạ.
Có kinh nghiệm nhiều. Dạ, vâng. Đúng không, trong những cái quãng thời gian đó.
Vâng.
Không biết là một cái công một ngày của Như Quỳnh tại trường Vinschool như nào?
Vâng ạ, một ngày của em diễn ra thì nếu mà không có sự kiện thì em như một giáo viên bình thường. Em sẽ đến dạy các tiết học về âm nhạc. Vâng, còn nếu mà đến sự kiện thì ở Vinschool thì cũng rất nhiều các sự kiện được diễn ra, thì em sẽ bận rộn hơn trong việc là em sẽ lên ý tưởng về các cái chương trình về chủ yếu là sẽ làm về âm nhạc và đạo diễn các cái chương trình đạo diễn nghệ thuật của các cái chương trình đó.
Vâng. Vâng ạ, và ngoài ra thì Như Quỳnh còn đang là giám đốc của Học viện Master V thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Việt Corporation. Không biết là bạn thể chia sẻ một chút với học viện mà khi bạn đang làm giám đốc ở đây được không ạ?
Vâng ạ, đây là một cái học viện rất là mới của Ngọc Việt Corporation và nó sẽ được ra mắt vào tháng 11 này sau quá trình là cũng nửa năm chuẩn bị rồi. Học viện MasterV là học viện chuyên về đào tạo về giải trí sự kiện và các kỹ năng giúp phát triển bản thân và rất mong muốn rằng là sau tháng 11 thì học viện MasterV sẽ được ra mắt đến với các quý vị và mong là mọi người sẽ ủng hộ học viện ạ.
Vâng, vậy thì những khóa học mà các học viên muốn đăng ký thì có thể liên hệ qua fanpage hay là qua trang web gì của công ty nhỉ?
Dạ vâng ạ, các khóa học mà học viên muốn đăng ký thì chúng ta hoàn toàn có thể search học viện MasterV, một cái tên đơn giản như vậy thôi, và sau đó thì sẽ có các tư vấn viên cũng như là nhân viên ở trong học viện sẽ tư vấn cho mọi người ạ.
Vậy thì có thể chia sẻ kỹ hơn một chút về những cái khóa học để những cái thính giả nào mà cảm thấy phù hợp thì có thể đăng ký tham gia được không nhỉ, Như Quỳnh ạ?
Dạ vâng ạ. Về học viện MasterV là một học viện chuyên về đào tạo về giải trí sự kiện. Đây là một cái mặt rất là mạnh của Ngọc Việt Corporation. Ngọc Việt thì đã làm những cái chương trình rất là lớn rồi. Và đến khi mà chuyển sang mảng đào tạo thì chắc chắn những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm của Ngọc Việt đã từng làm sẽ được truyền dạy cho các bạn học viên để các bạn có thể thực chiến, thực hành ngay trong các cái chương trình của các bạn làm, và sẽ có một cái nền tảng, không chỉ là có một cái nền tảng kiến thức cơ bản đâu mà còn là một cái sự thực hành, thực chiến trong tất cả các cái chương trình, và gần như các bạn cũng có thể đến với Ngọc Việt, đến với học viện MasterV để thực chiến, thực hành luôn các cái chương trình của Ngọc Việt đang Ngọc Việt đang tổ chức.
Vâng, đây có thể nói là một môi trường rất tốt để dành cho các bạn trẻ yêu mến về cái bộ môn này.
Dạ vâng ạ.
Vâng, trước khi tiếp tục chương trình thì sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo mà Như Quỳnh muốn gửi tặng tới các thính giả của Vượt FM. Vâng ạ, xin mời bạn giới thiệu.
Vâng ạ, tiếp theo sẽ là bài hát Giống Như Những Đóa Hoa, một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng ạ. Và bài hát này thì rất đặc biệt là do Như Quỳnh cùng với các học sinh của mình biểu diễn. Mong quý vị có thể ủng hộ và đón xem ngay bây giờ ạ.
Tôi từng mong để trôi thật nhanh, để cho lòng tôi nhẹ với sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, dằn lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi sống bao người sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi giống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời.
Hôm nay dù có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng
tôi vẫn biết rằng gian khó đang chờ, rằng đêm tôi bước tiếp con cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi.
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng.
Các bạn thân mến, thì bên cạnh niềm đam mê với âm nhạc thì Như Quỳnh còn có một đam mê vô cùng lớn nữa, đó chính là đi phượt. Như Quỳnh còn nhớ đến thời điểm hiện tại thì bạn đã phượt được bao nhiêu địa điểm ở trong và cả ở nước ngoài chưa?
Việc này thì có lẽ là ở Việt Nam là hơi khó kể vì mình cũng đi khá nhiều, nhưng mà mình sẽ kể ra một vài địa điểm. Đó là Nha Trang này. Ở ngoài Bắc thì có lẽ là mình đi hết rồi, mình sẽ không kể nữa. Nha Trang này, Huế, Đà Nẵng này, Đà Lạt này, trong Sài Gòn thì mình có đi cả miền Đông miền Tây luôn, Phú Quốc, Cần Thơ đúng không ạ?
Vâng, Cần Thơ.
Vâng. Mà thực ra có một cái đặc trưng của Quỳnh đấy là Quỳnh sẽ đi một chỗ rất nhiều lần. Có thể là bởi vì là mình thấy thích cái điểm du lịch đó thì mình sẽ đi tìm hiểu và khám phá rất là nhiều, và mỗi một lần thì chỉ đi được vài ngày, thế nên mình sẽ dành nhiều thời gian để đi nhiều lần hơn.
Vâng ạ. Vậy thì đến với Phượt FM ngày hôm nay thì Như Quỳnh sẽ lựa chọn địa điểm nào để chia sẻ với các thính giả của Phượt FM nhỉ?
Vâng ạ, chắc là em sẽ chọn một địa điểm ở ngoài Việt Nam đi ạ. Em đã từng có một chuyến du lịch đến Nhật Bản vào đầu năm nay, đầu năm 2024 vào dịp Tết Dương lịch. Và chắc là em sẽ mong muốn là được chia sẻ với khán giả về đất nước Nhật Bản ạ.
Chia sẻ những lịch sắp tới là lại sang 2025 nữa.
Chúng lại đi một nơi khác rồi.
Khác rồi, đúng không?
Vâng.
Và cũng tôi cũng nhớ là hình như là cũng cũng khoảng thời gian khá là dài, Thanh Tâm mình nhớ là chúng ta mới có một cái khách mời phượt đi ra khỏi mảnh đất hình chữ S đúng không? Tại vì Việt Nam có quá nhiều cảnh đẹp nên là cứ mỗi một tuần một số chúng tôi được nghe những cái chia sẻ những cái điểm đến ở tại Việt Nam khá là nhiều, và cũng phải khá lâu rồi mới có một khán thính giả đến khách mời đến để chia sẻ một cái chuyến hành trình ở tại Nhật Bản. Với cái xứ sở hoa anh đào này thì với một người đã đi phượt rất nhiều nơi thì khi đặt chân đến Nhật Bản thì điều gì khiến anh Như Quỳnh thích nhất ở Nhật Bản?
Mình thì thật ra mình thích rất nhiều thứ ở Nhật Bản. Và cái động lực để cho mình đi Nhật Bản đến nay cũng là 2 lần rồi. Thì đấy là cái việc mà mình ngày nhỏ mình rất là thích đọc truyện tranh. Có lẽ là mỗi chúng ta đều có một cái ký ức về đọc truyện tranh đúng không
ạ?
Vâng. Và những cái quyển truyện ví dụ Doraemon hay là Conan đúng không ạ? Thì hay là những cái
truyện
vâng ạ. Những cái truyện tranh của Nhật Bản thì luôn luôn có những hình ảnh rất là đẹp, những cái ngôi nhà bằng gỗ. Vâng. Những cái cây tùng tròn tròn và mình nhìn cái là mình biết ngay đấy là cây tùng của Nhật Bản. Vâng ạ. Thì mình rất là thích, và đặc biệt là có cái hình lá cây rẻ quạt ấy ạ. Vâng, rất đặc trưng của Nhật Bản. Chính vì thế mà em cũng đã khi từ nhỏ là em đã rất là thích Nhật Bản rồi. Thì đến cái điều mà em yêu thích nhất ở Nhật Bản ấy là đi sang đấy có lẽ là một cái đất nước rất là nề nếp. Vâng, họ có một cái quy tắc, những cái quy tắc về giao tiếp, về cái giao tiếp giữa con người với con người trong xã hội ấy ạ, rất là quy củ. Ngay từ việc là mình thì ví dụ sang đó mình cứ nghĩ là cái việc xếp hàng thì nó là đương nhiên rồi. Nhưng mà ngay cả việc từ việc nhỏ nhất như là việc đi vệ sinh hay là việc mà phải đi đến các phương tiện công cộng hay là gọi taxi, họ cũng đều xếp hàng chứ không phải là có thể đứng ra đường và vẫy luôn thì có taxi đến đâu ạ. Vâng, xếp hàng là nó là văn hóa ở mọi nơi trên đất Nhật. Vâng ạ.
Và đặc biệt là cái kỷ luật của người Nhật thì cũng đã được qua rất là nhiều những phim ảnh, cũng đã được chứng kiến, mặc dù là Hữu Nam thì cũng chưa được đến Nhật bao giờ. Hình như là ở đây thì có mỗi Hữu Nam mình chưa Nhật đúng không?
Thanh Tâm đã được đi Nhật rồi. Vâng. Nhưng mà Thanh Tâm thì đi Nhật vào mùa hè. Còn khác với cả Như Quỳnh là đi vào tháng 1 đúng không?
Dạ vâng ạ. Trùng hợp là hai cái đợt mà em đi thì em đều chọn dịp Tết Dương lịch. Và em cũng đều đi trong 15 ngày, tức là trên visa là cho mình hạn 15 ngày là mình biến 15 ngày luôn. Vâng. Em biến hết 15 ngày luôn.
Cái lần
thế là có rất nhiều điều muốn kể đây.
Dạ vâng ạ. Cái lần đầu tiên em đi là năm 2016 ạ. Em đi một mình. Năm đó là em vừa xin nghỉ việc. Tức là em quyết định em đi Nhật là em đã xin nghỉ việc ở trường đại học. Em góp hết tất cả những gì em có tiền.
Là một chuyến
vâng ạ. Và em đi một mình ạ. Chuyến em rất là đáng nhớ của em là bởi vì em đi một mình. Sau cái chuyến đi một mình đấy thì em về em mới xin vào chỗ cũ làm việc mới hiện tại. Bây giờ đấy là Vinschool. Thì em không chỉ đi đến những thành phố đâu ạ. em còn đi cả đến những vùng quê, ví dụ như ở Chi Ba, ở Chi Ba là ở đó cũng có biển, thì em cũng được xem những cái cảnh mà ngư dân họ kéo những con cá ngừ rất là to từ dưới biển lên từ 3-4 giờ sáng. Và em nằm ở khách sạn ở đó thì em có cảm giác là mỗi cái buổi sáng dậy giống như là bị động đất ấy ạ. Nhưng mà ở đấy họ bảo là không sao đâu. Nó là một cái việc thường diễn ra, nhưng mà đêm gió lùa rồi sáng thì động đất làm em không ngủ được mấy hôm ở Chi Ba luôn.
Nghĩa là đấy là họ quen rồi.
Dạ vâng ạ, họ bảo là ở gần biển thì cái này là việc bình thường. Vâng, còn chỉ có mình thì khi mà mình ấn tượng với Nhật Bản về cái thiên tai lũ lụt, động đất nó hay diễn ra nhiều thì mình sẽ sợ thôi. Vâng, sau đó thì em cũng về những cái vùng quê, và vùng quê Nhật Bản thì yên bình không khác gì ở vùng quê ở Việt Nam. Chỉ có cái là cây cối các thứ của họ thì sẽ quy hoạch nó được chỉnh chu hơn mình. Vậy thôi, chỉ còn về những cái khung cảnh yên bình thì cũng hệt như những vùng quê ở Việt Nam.
Kỷ niệm với Nhật khi mà đi một mình với Như Quỳnh như nào? Thanh Tâm đang rất tò mò đây, bởi vì là bình thường ấy thì Thanh Tâm đang đi theo đoàn. Thường là hay đi theo đoàn thì sẽ khó không được có những cái cảm xúc và có những cái trải nghiệm như là đi một mình như Quỳnh được.
Thanh Tâm là không phải mẫu người chịu cô đơn với cả cũng có thể thấy là trước khi Như Quỳnh trả lời câu hỏi Thanh Tâm thì thấy là Như Quỳnh là một người luôn luôn hết mình và nhiệt huyết với cả mọi cái lĩnh vực của bạn, đúng không? Từ âm nhạc nghệ thuật này cho đến việc đi phượt cũng coi tất tay luôn, coi như là bao nhiêu tài sản vốn liếng, coi như là hết nhiệt
quá. Về xong rồi hết tiền cái về thì thôi thì mình lại đi
kiếm lại đúng không?
Thì em đi một mình thì thật ra là mình phải chuẩn bị mọi thứ, tất cả mọi thứ từ cái việc là xin visa như thế nào. Mà ngày đấy thì cách đây khoảng 8 năm thì mình không có tài chính. Và chính vì thế mà cái việc chứng minh tài chính để mình xin visa nó rất là khó khăn. Và mình phải chuẩn bị từ cái việc là xin giấy mời, rồi cũng nhờ một số bạn bè ở bên Nhật. Khi sang đó thì có thể là sẽ hướng dẫn mình đến một vài địa điểm. Và mình cũng phải chuẩn bị một chút cái tiếng Anh giao tiếp. Tiếng Anh của em thì không giỏi, nhưng mà đủ để có thể giao tiếp về một vài những cái thứ cơ bản để mình có thể yên tâm đi một mình. Hoặc là khi mà mình bị lạc thì mình có thể tìm đại sứ quán hoặc ở đâu đó để mình nói bằng tiếng Anh với họ. Vâng, thì họ sẽ giúp đỡ mình. Thì đó là những cái mà em đi một mình, và may mắn là em vẫn về được đến nhà sau 15 ngày.
Cái chuyến hành trình đấy là đi một mình đúng không? Còn chuyến hành trình mà gần đây nhất của bạn thì chắc hẳn là không còn một mình nữa rồi. Thì có khác gì với sau chuyến đầu tiên đặt chân Nhật Bản không?
Vâng ạ, khác rất nhiều ạ. Đó là mình cũng có tự một cái lời hứa cho mình mà năm 2016, đó là sau này thì mình cũng sẽ đưa chồng hoặc là đưa con, đưa cả gia đình về quay lại Nhật Bản để chơi. Thì Tết Dương lịch vừa rồi thì Quỳnh cũng đã thực hiện được cái việc đấy, là hai vợ chồng cùng sang, bởi vì con thì còn nhỏ quá. Vâng, thì hai vợ chồng cũng sang và cũng đi chơi trong 15 ngày. Thì đi một mình thì nó buồn lắm. Và cái ngày em nhớ là cái ngày cuối cùng khi ở Nhật về Việt Nam ấy, em có một cái suy nghĩ trong đầu và em nhắn cho bố mẹ em đấy, là nhắn cho cả người yêu lúc đấy, chồng là người yêu thì bảo là em đi này đủ rồi, và em cảm thấy là bây giờ mà đi đâu chắc phải có gia đình đi bên cạnh thì mới vui được. Bởi vì là trong 15 ngày nó vui thì có vui, nhưng mà nó cô đơn chị ạ. Khi mà có chồng thì mình đồng hành với nhau trong tất cả mọi việc. Và em là một cái người mà rất là bị mù đường. Thế nên là bây giờ năm nay thì có chồng đi cùng, và anh ấy sẽ chịu trách nhiệm là search hết toàn bộ những cái địa điểm để dẫn mình đi. Còn mình thì là lên lịch trình. Mình là người quen rồi thì mình sẽ lên lịch trình, còn anh ấy sẽ dẫn mình đi những chỗ đó. Bọn em sẽ tìm hiểu về tàu điện này, và những cái cung đường nào mà nó đẹp nhất. Em đã đi trải dài từ Osaka đến về đến Tokyo và xuống Yokohama là một cái thành phố biển của Nhật. Trong 15 ngày
Thanh Tâm đã được đến Yokohama.
Vâng ạ.
Rất là ấn tượng với thành phố biển bên cạnh đó, và có một
khu phố tàu,
đúng rồi,
tàu lớn nhất
tàu
Nhật Bản,
tàu biển rất là đẹp.
Vâng.
Và có vòng xoay mặt trời nữa.
Vâng, đúng rồi.
Thanh Tâm rất ấn tượng với thành phố này. Còn ở Tokyo thì sao nhỉ? Tokyo thì các bạn đã đi những cái điểm du lịch nổi tiếng nào?
Dạ vâng, Tokyo thì gần như là mọi người sẽ hay thường đến những cái nơi mà đông đúc, giống như kiểu ngã tư Shibuya, đúng không ạ?
Vâng. Ngã tư là đông nhất thế giới nhỉ?
Đúng rồi ạ. Mỗi cái mình sẽ rất ấn tượng mỗi lần mà đèn đỏ là bao nhiêu nghìn người qua đường.
Đấy gọi là hình ảnh mình nhìn trên TV, và khi mà mình được chứng kiến thì mình mới thấy.
Dạ vâng, em cũng không hiểu là vì sao mà lại có nhiều người ở cái ngã tư đó như vậy. Và sau đó thì em, vì là mình học âm nhạc ạ, nên là mình sẽ tìm những chỗ nào gọi là có âm nhạc một chút để mình thưởng thức xem âm nhạc của Nhật Bản như thế nào. Thì chúng em có lên Ginza, là cái khu phố dành ăn chơi dành cho những người giàu đấy ạ. Thì ở trên đó họ giống như khu Gangnam ở bên Hàn Quốc ạ. Có những cái có những cái bar dành cho người nước ngoài, và ở trong đó thì họ hát và biểu diễn nhạc bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh. Thì thông qua đó mình cũng được hiểu thêm một phần về cái âm nhạc của nước Nhật. Và mình cũng thấy rằng là họ có những cái âm nhạc nó rất là hiện đại, và những người đi đi những người làm về âm nhạc thì thường thường là sẽ tìm đến những cái âm nhạc đồng điệu với mình.
Vậy thì ngoài ra thì những cái phong tục tập quán ở tại Nhật Bản ấy, thì không biết là Như Quỳnh có cái điều gì muốn chia sẻ các thính giả, đặc biệt là những cái thính giả mà chưa cơ hội và sắp tới đây sẽ có cơ hội đặt chân Nhật Bản không?
Vâng ạ, với ngay từ lần đầu tiên khi mà đi một mình thì Quỳnh cũng đã tìm hiểu rất là nhiều, và có những điều mà mình sẽ phải rất là đặc biệt lưu ý. Ví dụ như ở Việt Nam ấy, thì nó là một điều rất là bình thường. Vâng, nhưng mà sang Nhật thì nó lại thành một cái gì đó mà mình phải lưu ý, nếu không là mình sẽ làm phiền người khác. Vâng, ví dụ như là cái việc mà mình sẽ không xin chụp ảnh hay là xin trái cây ở những cái cây mọc, kể cả là mọc dại hay là mọc ở trong vườn nhà người khác. Em thì ngay lần đầu tiên em đã thấy ở bên cạnh cái khu khách sạn em ở có một cái cây cam rất là sai quả, và họ cứ để rụng hết xuống đường thôi. Thì em bảo là cái cây cam này phí quá, mình có thể xin một quả mình ăn để mình thử biết cái vị của cam Nhật mà mọc ở trên cây nó như thế nào. Thế nhưng mà bạn em thì cũng đã gàn luôn lại, nói là hôm nay thì nếu mà mình xin thì những người chủ nhà họ sẽ rất là đồng ý, họ sẽ rất là vui vẻ. Nhưng đôi khi ngày mai thì họ sẽ chặt luôn cái cây đó. Vâng ạ. Và ngày mai mà đi qua nếu mà xin, hoặc là một là chụp ảnh cùng cái cây, hoặc là xin đồ ăn, xin quả ở trên cây, thì họ sẽ sợ, có thể là họ sẽ sợ là phiền phức vì cây họ chăm không phải là để dành cho ăn mà chỉ để đẹp ấy ạ. Vâng, thì khi mà khách mà bị làm sao ạ thì họ sẽ gặp phiền phức, có thể đấy là một trong những lý do, nhưng mình cũng không hiểu chính xác là gì. Nhưng nếu mà mình vô tình mà mình xin họ thì lúc đó thì họ sẽ cho rất nhiều, họ cũng sẽ rất niềm nở, nhưng mà ngay sau đó thì họ sẽ chặt cái cây đó đi. Thì đấy là cái việc mà em cũng đã gặp rồi, và đấy là cái lưu ý về cái văn hóa của người Nhật.
Đúng rồi ạ. Còn ngoài ra thì không biết với hai lần ở chân Nhật Bản thì có những cái món ăn đặc sản nào mà Như Quỳnh cảm thấy ấn tượng và có thể tả cho các thính giả một cái món ăn mà Quỳnh yêu thích nhất tại Nhật Bản?
Vâng ạ, ở đến với Nhật Bản thì đồ ăn thì từ đắt đến rẻ, từ những món bình dân nhất như là mì udon mọi người đều có thể ăn, đến đồ ví dụ như là những cái đắt hơn, đò bò Kobe hay là Wagyu gì đó, thì em cũng đã đều thử rồi, bởi vì khi đi du lịch thì mình cũng đều mong muốn là sẽ thử hết tất cả các đồ ăn ở đó. Thì ở đây thì em thấy rằng là sushi ở bên Nhật, ở bên Việt Nam mình cũng có rất nhiều. Đúng. Nhưng mà khi mà ăn trực tiếp bên Nhật thì mình vẫn thấy rằng cái vị của nó rất là khác ạ. Giống như là cái cá nó rất là ngọt, nó rất là mềm, và giống như là đồ tươi thì nó vẫn luôn luôn là một cái sự lựa chọn tốt nhất khi mà mình ăn đồ sống. Vâng. Đó là em rất là đặc biệt ấn tượng với sushi với cả sashimi ở bên Nhật. Vâng. Cái hai nữa là cái mì udon. Có một cái kỷ niệm mà các cái loại mì của Nhật mà em không thể phân biệt được.
Đúng rồi.
Vâng ạ. Họ nhiều mì vô cùng.
Nhiều mì lắm.
Vâng. Và em khi mà em ăn bát mì đầu tiên em cảm thấy rất là ngon. Nhưng mà sau đó thì em bảo em sẽ ghi nhớ cái mì này. Vâng, em ghi nhớ cái mì này, mai em đến em gọi. Nhưng hôm sau đến thì họ đưa cho em một cái menu và em không nhớ được luôn vì nhiều loại mì quá. Vâng. Đó, đấy là cái kỷ niệm mà hai cái món ăn mà em cũng ấn tượng nhất ở Nhật Bản ạ.
Vậy thì trong tương lai gần nhỉ, không biết là Như Quỳnh có muốn quay lại Nhật Bản cùng với chồng và cho các con của mình đi nữa chứ, để trải nghiệm thêm về đất nước Nhật Bản đúng không?
Dạ vâng ạ. Với cái lần đi vừa rồi thì em có chụp rất nhiều ảnh làm người tuyết ạ, nghịch tuyết, vì mùa đông Nhật Bản thì thường có những cái khu trượt tuyết ạ. Và sau đó thì cho hai con gái xem, thì cả nhà đã cùng nhau hứa rằng là khi mà con gái 6 tuổi, tức là năm sau ạ, thì cả nhà sẽ cùng quay lại Nhật Bản một lần nữa cho con được đi thăm thú Nhật Bản, và đặc biệt là được trượt tuyết ở Nhật Bản ạ.
Tuyệt vời ạ. Và trước khi đến cả phần cuối của chương trình ạ, sẽ một bài hát nữa mà Như Quỳnh gửi tặng các thính giả của Phật FM. Xin mời Quỳnh giới thiệu.
Vâng ạ, đó sẽ là bài hát Em Trong Mắt Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường ạ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.
Em đẹp không cần son phấn, duyên thâm xinh thật xinh rất hiền. Không quần jean dày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thềm, ngã thương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài, em phụ nữ Việt anh lên bao dặn người người phương đông. Người đẹp sáng xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc, bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Hứa
thầm xinh thật xinh dáng hiền. Không quần jean dày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thềm ngã thương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài, em phụ nữ Việt ánh lên bao dạng người người phương Đông. Người đẹp rất xinh hay vì anh đang ngất tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Một ngày nơi xa chiều buồn lang thang tình cờ ngang qua, một tà áo trắng một bờ vai xinh từng không quen, lòng chờ đấm áp gửi làn gió đôi về miền yêu thương. Tôi yêu em, tôi nhớ em. Người đẹp rất xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Người đẹp sắc xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân say ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông.
Vâng ạ, thời lượng chương trình thì cũng trôi về những phút cuối rồi, và trong không khí hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thông qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Như Quỳnh muốn gửi lời gì đến với những người đồng nghiệp, những người bạn của mình trong dịp vô cùng đặc biệt này?
Vâng ạ, cảm ơn chị Thanh Tâm. Và thông qua sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Như Quỳnh xin được gửi lời chúc tới các thầy cô giáo, những đồng nghiệp của mình hiện nay đang làm trong lĩnh vực giáo dục. Một lời chúc về sức khỏe, thành công hơn nữa, và đặc biệt là luôn luôn sẽ dành nhiều tâm huyết của mình để cho sự nghiệp giáo dục. Và mong rằng các thầy cô sẽ luôn luôn giữ vững được cái tâm huyết này để càng thành công hơn nữa trên con đường của mình ạ.
Vâng ạ, và một lần nữa thì cảm ơn thạc sĩ, đạo diễn, giảng viên Như Quỳnh đã dành thời gian đến với cả Phở Đáp Em ngày hôm nay. Và thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc ý nghĩa nhân ngày 20 tháng 11 đến Như Quỳnh. Chúc cho các bạn là thật nhiều sức khỏe này, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, và đặc biệt là dành tâm huyết của mình trong việc đào tạo học sinh mang đến nhiều nhân tài âm nhạc cho đất nước.
Vâng, cảm ơn Hiệu Nam và chị Thanh Tâm ạ.
Vâng ạ, và chắc chắn rồi ạ, trước khi nói lời chào tạm biệt thì sẽ là một ca khúc nữa mà Như Quỳnh mới gửi tặng các thính giả của chương trình. Xin mời Như Quỳnh giới thiệu.
Vâng ạ, đây cũng là một bản mashup được hát bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Đó là bài Bụi Phấn và Ngày Đầu Tiên Đi Học do Như Quỳnh hát cùng với các học sinh của mình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.
Vâng ạ, và bản mashup này cũng sẽ kết thúc chương trình của em ngày hôm nay. Kịch bản và dẫn chương trình Hữu Nam Thanh Tâm, đạo diễn Xuân Kỳ, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Tạ Ngọc Hưng.
Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa. Cô vỗ về an ủi, chào ôi sao thiệt thà.
Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền. Em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên. Em bây giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa, ngày đầu tiên đi học mẹ cô cùng vỗ về.
Thank you.
follow my dreams.
I love on those days when you show me the way to trust in myself and learn where each day.
How could I forget the time that we shared? You helped me grow up to an adult instead.
Em yêu phút giây này, thầy em tốt như bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay.
Mãi sau lớn lên người, làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ. Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền. Em bây giờ cứ ngỡ cô giáo là cô tiên.
Em bây giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa, ngày đầu tiên đi học mẹ cô cùng vỗ về.
Ngày xưa thầy dạy dỗ.